là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Tiếp đó là phản ánh những khó khăn tại các địa phương trong công tác huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 10 ngày giãn cách xã hội, đội 10B, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã thực hiện nghiêm theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần cùng toàn tỉnh Yên Bái đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Khu dân cư đội 10B, thôn 3B, xã Việt Cường có tổng số 155 hộ, 471 nhân khẩu. Trong đó có 107 người dự đám cưới tại nhà ông Nguyễn Đức Ngự ngày 1 tháng 5 có tiếp xúc với ca dương tính với COVID-19. Ngày 3 tháng 5 năm 2021, cả 107 trường hợp F1 này đều được đi cách ly tập trung. Các trường hợp có liên quan đến F1 là 257 người. Tất cả đều đồng thuận thực hiện tốt việc cách ly tại nhà theo quy định. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, huyện Trấn Yên, ngay khi biết có bệnh nhân COVID-19 dự đám cưới tại thôn 3B, ngày 3 tháng 5 xã Bịt Cường đã thực hiện phong tỏa đội 10 thôn 3B, đồng thời huy động lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc ứng trực 24/24 giờ tại hai chốt ra vào khu dân cư. Cùng đó, các lực lượng cũng luôn thực hiện tốt việc tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, đội 10 thôn 3B xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cho đến nay, không phát hiện các trường hợp F1 mới, góp phần cùng toàn tỉnh Yên Bái đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho 3.850 trường hợp, tăng hơn 1.000 trường hợp so với năm 2019. Riêng 4 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã có gần 1.300 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khiến số lượng hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến người lao động mất việc làm và phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế. Cùng với đó, chính sách tăng tuổi nghỉ hưu, số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên 20 năm mới đủ điều kiện hưởng lương hưu, khiến nhiều người lao động không kiên trì với chính sách bảo hiểm xã hội. Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng trong những năm qua đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Để giảm thiểu người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu khi về già.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra Sở Thông Vận tải đã kiểm tra 745 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lòng đường, vỉa hè. Cũng trong thời gian qua, các địa phương đã tăng cường quản lý các loại xe chở vật liệu trong đô thị, nhất là xe chở đất, vật liệu xây dựng, chỉ đạo ra quân thu dọn hành lang, tháo dỡ lều lán, mái vẩy, giải tỏa chợ cóc, các điểm tập kết vật liệu trên đường. Các công trình đang thi công được thu dọn gọn gàng, đảm bảo an toàn giao thông. Từ nay đến cuối năm, Ban An toàn giao thông các địa phương sẽ tiếp tục giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, chống lấn chiếm sử dụng lòng đường làm nơi buôn bán họp chợ, chăn thả gia súc, tập kết vật liệu, qua đó đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tiếp sức cho tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên hiện đang cách ly 13 bệnh nhân. Các trường hợp này đều có bệnh lý nền nặng. Vì vậy, việc chăm sóc, điều trị và quy trình phòng chống dịch bệnh luôn được các y bác sĩ thực hiện nghiêm ngặt. nhằm động viên chia sẻ với cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội huyện đã tặng 5 triệu đồng tiền mặt, 10 thùng nước uống, 8 thùng sữa và nhiều nhu yếu phẩm giúp các chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch vượt qua khó khăn, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Yên nói.
Đến chia sẻ động viên và chung tay giúp đỡ Trung tâm Y tế trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Thì chúng tôi rất là xúc động và xin được thay mặt lãnh đạo và cán bộ viên chức của Trung tâm Y tế huyện xin được trân trọng cảm ơn các ông chí thay mặt cho lãnh đạo huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện đã hết sức là quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là trực tiếp là động viên, chia sẻ những cái khó khăn, những cái vất vả trong cái hoạt động công tác phòng chống dịch của Trung tâm Y tế.
Khu cách ly tập trung của tỉnh đặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trần Yên đang thực hiện cách ly 78 trường hợp. Với tinh thần toàn dân đoàn kết chung tay phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của huyện đã tuyên truyền vận động người dân ủng hộ rau, gạo, nước uống, sữa để tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như hỗ trợ cải thiện các bữa ăn cho người đang cách ly tập trung. Thượng tá Trần Văn Toán, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trần Yên cho biết.
Cũng được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, rồi các tổ chức, đoàn thể xã hội, thì chúng tôi cũng được nhận rất là nhiều quà để động viên. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì các đoàn thể của huyện Trần Yên món quà rất là thiết thực, đến động viên khích lệ, cũng là những cái món quà ngoài là vật chất nhưng mà cũng là cái tinh thần để động viên khích lệ chúng tôi cố gắng hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đây. Thì cũng thay mặt cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ ở trung tâm cách ly huyện Trần Yên xin cảm ơn tất cả các đồng chí, đặc biệt là đoàn thể chính quyền ngày hôm nay đã có những cái món quà động viên để chúng tôi tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và cũng hứa với tất cả các đồng chí là chúng tôi sẽ đoàn kết, chung sức chung lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ cách ly mà Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương đã ra cho.
Còn tại chốt phong tỏa đội 10 thôn 3B xã Việt Cường, huyện Trần Yên, gần 40 cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, bác sĩ, dân quân tự vệ túc trực 24/24 giờ, chia thành 4 tổ trực chốt tuần tra lưu động tại khu phong tỏa để tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, không ra khỏi địa bàn. Qua đó đã phát hiện một trường hợp trốn cách ly và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xử phạt 7,5 triệu đồng. Đại úy Trịnh Quốc Hùng, trưởng công an xã Việt Cường, huyện Trần Yên nói:
Lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng y tế và quân sự tiến hành duy trì chốt kiểm soát 24/24, đảm bảo là thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về công tác phòng chống dịch. Thì đối với lực lượng công an, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đã động viên tinh thần để cho anh em chúng tôi luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Về tình hình chốt phòng chống dịch, chúng tôi đã duy trì 24/24 và thường xuyên là nắm bắt tình hình dư luận nhân dân liên quan đến phòng chống dịch để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, huyện Trần Yên đã huy động cả hệ thống chính trị làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19. Không chỉ có lực lượng quân đội, công an, y tế, công tác chống dịch đã có sự vào cuộc hưởng ứng tích cực của người dân, đặc biệt Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể các địa phương trong huyện đã tiếp tục nhận hàng chục triệu đồng. Nhiều tấn lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu do người dân ủng hộ quyên góp đã chuyển đến tuyến đầu chống dịch. Trên mọi chuyến tuyến từ khu cách ly, chốt kiểm soát dịch, cán bộ y tế, lực lượng vũ trang đều nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ của người dân từ lương thực, thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết đến những trang thiết bị bảo hộ phòng chống dịch. Từ ngày 5 tháng 5 đến 13 tháng 5, Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận trên 4.000 kg gạo, trên 300 thùng mì tôm, trên 755 kg rau củ quả, hơn 650 quả trứng, trên 100 kg thịt gà, 330 hộp khẩu trang, trên 170 lọ nước sát khuẩn và trên 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác để ủng hộ các khu tập trung, cách ly và các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện và tỉnh. Ông Nguyễn Cảnh Hiếu, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trần Yên cho biết.
Trong thời gian tới, thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện Trần Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ở trên địa bàn tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt các cái quy định trong công tác phòng chống dịch, thế và cùng chung tay, chung sức động viên, chia sẻ với các lực lượng và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở tuyến đầu, thế và cùng với nhân dân ở trong cái vùng có dịch bệnh, để cùng với lại toàn tỉnh, cả huyện, cả tỉnh để tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở trên địa bàn.
Những nghĩa cử cao đẹp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể xã hội và nhân dân trong huyện Trấn Yên đã khơi dậy tinh thần vì mọi người, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần động viên toàn dân chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mầm non là cấp học đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hình thành nhân cách cho trẻ. Với sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền và sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt. Thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu huy động từ 30% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, trong đó công lập 17%, tư thục 13%. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành giáo dục đào tạo cũng gặp không ít khó khăn, rất cần sự chung tay của cả xã hội để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là xã vùng 3 của huyện Trấn Yên với trên 98% là người dân tộc thiểu số, những năm qua được sự quan tâm của các cấp các ngành cùng với sự nỗ lực của nhà trường, trường mầm non xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 bậc học mầm non đầu tiên của huyện. Nhờ đó chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường ngày một nâng lên, đến nay 98% trẻ đạt yêu cầu ở các độ tuổi. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Tuy nhiên, việc huy động trẻ dưới 2 tuổi ra lớp còn thấp do tâm lý của phụ huynh là con còn nhỏ, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng đủ, học phí cao hơn so với lớp mẫu giáo, chưa có chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa miễn giảm học phí, nên người dân còn e ngại cho con em tới lớp. Chị Lương Thị Đoàn, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cái lý do mà chưa cho cháu đến nhà trường được ấy, vì là cái năm vừa qua ấy, nhà trường của xã thì vừa còn đang thiếu giáo viên, mới thiếu lớp học. Vâng, tôi mới lại lý do làm sao tôi cũng muốn, nhưng mà vừa rồi còn tôi còn nhờ được ông bà trông, mới lại cái miễn giảm học phí ấy, còn cao đối với lớp 2 tuổi rưỡi, lớp người trẻ đó. Mới lại cái chế độ ăn trưa của lớp 2 tuổi rưỡi còn chưa được nhà nước hỗ trợ. Tôi cũng mong làm sao mà đến cái năm mới này nữa thì là nhà trường có tạo điều kiện được thêm lớp học với lại thêm giáo viên để cho phụ huynh chúng tôi được gửi con trẻ.
Bà Nguyễn Thị Tú Anh, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Thì ở độ tuổi dưới 2 tuổi thì chúng tôi mới huy động được có 12,7%, thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Đó là cái tâm lý của cha mẹ trẻ thì nghĩ rằng là con em mình vẫn còn bé, cũng muốn là gửi ông bà, gửi những người thân cũng chưa muốn gửi em con đến trường. Cái thứ hai, có trong cái độ tuổi 2 tuổi mà con em muốn đến trường thì đối với cơ sở vật chất của chúng tôi thì cũng chỉ đủ được một nhóm lớp thôi. Trong cái giai đoạn 2021-2025 ấy, thì chúng tôi cũng khó khăn, thì chúng tôi cũng rất muốn là được đầu tư thêm về cơ sở vật chất và cũng bổ sung thêm giáo viên cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ mở thêm được lớp, thì cái tỷ lệ huy động trẻ dưới 2 tuổi ra lớp sẽ được cao hơn.
Trường mầm non Bảo Ái, huyện Yên Bình, năm học này có trên 470 trẻ ở 3 điểm trường, trong đó có trên 75% là học sinh người dân tộc. Do hoàn cảnh khó khăn nên toàn xã chỉ có 50 trẻ trên 440 trẻ dưới 2 tuổi đi học, chiếm tỷ lệ 11,3%. Việc huy động trẻ dưới 2 tuổi đi học rất khó khăn vì đa phần các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn ở vùng sâu vùng xa, bố mẹ đi làm ăn xa để con ở nhà với ông bà. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất nhà trường chưa đầy đủ, hàng năm giáo viên nghỉ chế độ thai sản, dẫn tới việc thiếu giáo viên. Bà Phùng Thị Hải, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Ái, huyện Bình, nói.
Chúng tôi gặp nhiều khó khăn đối với trẻ từ 0 đến 2 tuổi là do các cháu là chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Bố mẹ thì đi làm ăn xa, các cháu ở với ông bà nên là cũng không có điều kiện là đưa các cháu đến trường. Thế nên là tỷ lệ huy động các lớp là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì trong thời gian tới thì nhà trường chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp ủy đảng và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt được cái kết quả cao theo cái đề án phát triển giáo dục mầm non.
Để huy động trẻ ra lớp, ông Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Bình cho biết.
Một số gia đình đồng bào dân tộc vùng trong ấy thì cũng cách xa trung tâm xã với nhà trường nên là cái việc mà huy động trẻ từ cái độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi là cũng còn gặp nhiều khó khăn. Thì con em thì đa phần là ở nhà do ông bà trông, hay là về cơ sở vật chất nhà trường cũng chưa đảm bảo đầy đủ để huy động cái tuổi 2 tuổi để ra lớp nhà trẻ. Thế thì trong thời gian tới thì với chính quyền địa phương thì chúng tôi mong muốn là nhà nước thì tiếp tục quan tâm về xây dựng cơ sở tầng đối với nhà trường, trường mầm non, cộng với cái việc là đầu tư về cơ sở tầng. Mong muốn rằng là với ngành giáo dục bổ sung thêm giáo viên để cho đảm bảo cái tỷ lệ giáo viên trên học sinh đối với nhà trường.
Huyện Bình hiện có trên 7.000 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi huy động ra lớp đạt gần 75%, tỷ lệ huy động trẻ từ 2 tuổi đi nhà trẻ chiếm 18%. Việc huy động trẻ đi nhà trẻ gặp nhiều khó khăn do điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất nhiều trường còn thiếu, phần lớn là do phụ huynh lo lắng vì trẻ trong độ tuổi nhà trẻ còn nhỏ nên thường để ở nhà chăm sóc hoặc gửi tại các cơ sở mầm non tư thục hoặc thuê người trông tại nhà. Ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói:
Các cháu còn từ 0 đến 2 tuổi còn nhỏ cho nên là đa số các phụ huynh thì đều trông coi ở nhà. Cho nên là dẫn đến cái công tác vận động các cháu ra ngay cả ở những cái xã mà các cái trường có các trường công lập là cũng rất là khó khăn. Ngoài ra thì khi mà chúng tôi để mà thực hiện cái đề án này thì cần có một lực lượng nữa, đó là giáo viên, bởi vì thêm trẻ thì sẽ thêm lớp, cũng là cái khó khăn. Cái thứ ba nữa là cái cơ sở vật chất mà theo như các cái quy định thì phải đảm bảo mỗi một nhóm trẻ là một lớp, cho nên là nếu như mà để thực hiện được đề án này thì chúng ta phải giải quyết được đồng bộ về cơ sở vật chất, về giáo viên và làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của nhân dân.
Hiện toàn tỉnh có 179 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 164 trường mầm non công lập, có 15 trường ngoài công lập. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đối với nhà trẻ mới đạt trên 19%, mẫu giáo đạt hơn 92%, trẻ 5 tuổi đạt trên 98%. Riêng ở vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ huy động đạt 2,8%, trẻ mẫu giáo đạt 1,8% so với tỷ lệ chung toàn tỉnh. So với trung bình chung của toàn quốc và các tỉnh miền núi phía Bắc, tỷ lệ huy động trẻ, nhà trẻ của tỉnh còn thấp hơn tới 11,4%. Nguyên nhân là do một số cơ sở giáo dục công lập còn thiếu giáo viên và phòng học, nên mới tập trung ưu tiên cho trẻ 5 tuổi ra lớp để hoàn thành nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Riêng với nhà trẻ, phần lớn các trường chỉ huy động một nhóm trẻ, trong khi chưa có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho nhóm trẻ này, nên rất khó thu hút các cháu đến trường. Trước thực trạng trên, đề án phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huy động 30% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp, 97% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp, huy động tối đa trẻ từ 4 tới 5 tuổi ra lớp. Để thực hiện được mục tiêu này cùng với công tác tuyên truyền, tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa phát triển quy mô mạng lưới trường mầm non, vận dụng linh hoạt các chính sách thành lập thêm 12 trường mầm non, trong đó 8 trường mầm non công lập và 4 trường mầm non ngoài công lập. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 189 trường mầm non công lập. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết một số giải pháp trong thời gian tới như sau.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các gia đình về vai trò vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong phát triển nguồn nhân lực, đưa mục tiêu phát triển giáo dục mầm non vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương hàng năm. Và đồng thời thì các cơ sở giáo dục mầm non cũng cần phải đổi mới công tác quản lý, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục, xây dựng trường học hạnh phúc với giá trị cốt lõi là yên an toàn, yêu thương, tôn trọng trẻ và đổi mới công tác kiểm tra đánh giá của các cấp quản lý giáo dục đảm bảo thực chất và hiệu quả. Tiếp tục rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp để phát triển trường lớp, huy động tối đa huy động trẻ trong độ tuổi trẻ ra lớp và trẻ mẫu giáo theo đúng mục tiêu của đề án. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các trường nhóm trẻ lớp mẫu giáo tư thục ở những nơi có điều kiện, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm sẽ đưa cái nhiệm vụ phát triển trường nhóm lớp mầm non tư thục vào chương trình hành động của tỉnh và giao chỉ tiêu huy động trẻ đến trường lớp, xây dựng phát triển trường nhóm lớp ngoài công lập cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.
Để tạo điều kiện cho việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ tốt hơn, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để việc huy động trẻ đi nhà trẻ thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong những năm tới.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật hợp tác xã năm 2012, đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển được một số hợp tác xã chuyên ngành trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thương mại, dịch vụ. Kết quả hoạt động bước đầu của các hợp tác xã chuyên ngành này đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, tạo sự liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát huy tối đa thế mạnh sản phẩm nông nghiệp của từng địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi gà. Khác với nhiều hợp tác xã chăn nuôi trên địa bàn, ngay từ khi mới thành lập, hợp tác xã này đã xây dựng cho mình hướng đi riêng, đó là lựa chọn hình thức chăn nuôi gà an toàn sinh học, như khu chuồng chăn nuôi phải được xử lý nền men sinh học, con giống được tuyển chọn kỹ từ các cơ sở sản xuất giống uy tín, chất lượng, quy trình chăn nuôi được tuân thủ nghiêm ngặt. Với cách làm mới này, ban đầu các thành viên trong hợp tác xã cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhưng với suy nghĩ sản xuất phải an toàn cho người chăn nuôi và người tiêu dùng, nên các thành viên trong hợp tác xã đã tích cực học hỏi, tham gia nhiều lớp tập huấn chăn nuôi, tích lũy thêm kinh nghiệm. Điểm khác biệt ở hợp tác xã này, thay vì nuôi gà riêng lẻ theo từng hộ gia đình, thì hợp tác xã đã tập trung chăn nuôi gà tại khu vực chăn nuôi rộng 3 hectare cách xa khu dân cư. Cả khu chăn nuôi được chia thành 5 chuồng theo từng lứa tuổi để thuận tiện cho quá trình chăm sóc, phòng bệnh và theo dõi. Trong các chuồng nuôi được bố trí hệ thống dòng dọc cung cấp thức ăn, nước uống. Về thức ăn, hợp tác xã sử dụng cám trộn sinh học, thức ăn từ các phụ phẩm nông nghiệp như ngô, đậu, cám gạo. Do đó vừa tiết kiệm chi phí đầu vào, vừa kiểm soát chất lượng sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ cho biết thêm.
Quy trình nuôi để con gà đạt được cái quy trình an toàn thực phẩm thì cái thứ nhất là từ con gà giống con về là con gà phải khỏe mạnh, sạch bệnh. Cái thứ hai nữa là trong quy trình chăn nuôi thì phải làm đầy đủ quy trình thuốc, vaccine phòng ngừa cho gà và tất cả những tiêu chuẩn về nước sạch, cám đủ tiêu chuẩn để cho con gà nó khỏe mạnh và phát triển tốt.
Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương có nghề nuôi ong lấy mật phát triển trong những năm gần đây. Hiện nay xã có khoảng gần 30 hộ nuôi ong, tập trung chủ yếu ở các thôn Bảo Yên, Trực Bình, Thanh Niên, Bảo Tân. Sở dĩ nghề nuôi ong lấy mật ở đây phát triển vì đây là các thôn có diện tích đồi rừng lớn, có nguồn phấn hoa tự nhiên phong phú, có nguồn lao động dồi dào, chất lượng mật ở đây cũng thơm ngon. Từ lợi thế này với mong muốn tạo đà cho nghề nuôi ong lấy mật phát triển và sản phẩm mật ong có giá trị trên thị trường, xã Minh Bảo đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo. Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Bảo cho biết.
Sau khi thì người dân chăn nuôi mang tính chất tự phát thì xã xác định đây là cũng là một ngành nghề mũi nhọn, trọng tâm trọng điểm của xã để tập trung cái việc đầu tư triển khai, thì từ đó đã thành lập liên hợp tác xã. Thì từ có khi có hợp tác xã này thì cũng đã đang huy động và cũng được các xã viên rất là hưởng ứng tích cực tham gia, và từ đó thì cái việc mà thông tin tuyên truyền những cái hội viên tham gia thì cũng đã chủ động được cái việc mà chăn nuôi theo cái hướng an toàn sinh học và nâng cao cái sản phẩm. Và cái việc mà sau khi được tham gia hợp tác xã thì các xã viên cũng được tập huấn và được giao lưu, học hỏi các kinh nghiệm, các mô hình hay trong địa bàn, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Thì từ đó nâng cao được cái kỹ năng, kỹ nghề trong cái việc mà chăn nuôi đảm bảo theo cái hướng an toàn sinh học và chất lượng sản phẩm.
Sau khi thành lập, hợp tác xã có 10 thành viên tham gia. Trong hoạt động, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo tập trung vào thực hiện các chính sách hỗ trợ thành viên từ giống ong, kỹ thuật nuôi đến khâu kết nối, tiêu thụ sản phẩm, tạo thành vòng tròn khép kín cho quy trình sản xuất. Anh Bùi Việt Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo cho biết.
Các thành viên trong hộ nuôi ong thì chúng ta tập hợp lại, và những cái thành viên đấy được, thứ nhất là được trang bị đầy đủ về cái kỹ thuật nuôi ong, thứ hai là cái quy trình sản xuất từ những cái hộ nuôi ong, đến khi cái hộ nuôi ong nuôi theo quy trình thì chuyển về hợp tác xã lại kiểm tra chất lượng và đóng gói, từ đó xuất ra thị trường. Thì từ đó là nó sẽ thể hiện một cái vòng quay khép kín, đó là giữa các hộ nuôi và cái hộ nhà sản xuất và đến người tiêu dùng, thì nó được đảm bảo và được dưới sự bảo hộ của nhà nước.
Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm mật ong, trong quá trình hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo chủ trương loại bỏ khâu trung gian là các thương lái. Theo đó, các sản phẩm mật ong sản xuất ra được tập hợp tại Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo và trực tiếp phân phối cho các cửa hàng, siêu thị, các trung tâm thương mại đến tay người tiêu dùng. Điều này sẽ giúp cho giá trị của sản phẩm được nâng lên, tiết kiệm được thời gian, chi phí và sản phẩm đến tay người tiêu dùng đảm bảo giá cả hợp lý. Là một trong những hộ tiên phong tham gia vào hợp tác xã, gia đình ông Cao Xuân Trung, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo luôn duy trì khoảng 120 đàn ong. Với chu kỳ từ 3 đến 4 tháng sẽ cho thu mật một lần, nên mỗi năm gia đình ông sẽ cho thu khoảng 1.000 lít mật. Với sản lượng này, nếu như trước đây, ông Trung phải chật vật lắm mới bán hết. Nhưng từ khi tham gia vào hợp tác xã, việc tiêu thụ mật ong của gia đình ông thuận lợi hơn rất nhiều với giá thành luôn ổn định. Ông Trung cho biết.
Anh em trong hội viên trao đổi học hỏi kinh nghiệm với nhau và nó được cái lợi nhất là tiêu thụ mật ong. Ví dụ như là ngày trước mình nuôi nhỏ lẻ, nuôi gọi là thì mình bán tự do đi thì nó không được ấy. Nhưng bây giờ mình hợp tác xã rồi thì mình nhập hợp tác xã thì mình bán. Thì nó lên tem mác có truy xuất nguồn gốc người sản xuất, người ta chỉ cần quẹt điện thoại vào là biết cái ông sản xuất ông nào rồi. Cái lợi nhất là cái được tiêu thụ mật ong.
Hiện nay vùng quy hoạch nuôi ong mật đa hoa tự nhiên xã Minh Bảo là 1.500 ha với 750 đàn, sản lượng mật ong đạt gần 7.000 lít, tương đương với 9,8 tấn, với giá bán tương đối ổn định là 220.000 đồng một lít. Trong đó hầu hết sản lượng đều được tiêu thụ thông qua hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo. Nhờ được chuyển giao kỹ thuật nuôi ong theo quy trình sạch, an toàn nên chất lượng sản phẩm mật ong được đánh giá là thơm ngon, đặc sáng, có màu sắc bắt mắt. Nhờ đó giá trị kinh tế từ mật ong được nâng cao, giúp người dân có thêm thu nhập từ nghề này. Từ hiệu quả của một số mô hình hợp tác xã chuyên ngành chăn nuôi trên cho thấy, những mô hình này đã phát huy vai trò tập hợp, vận động nông dân tham gia phát triển ngành chăn nuôi. Từ việc thay đổi cách nghĩ, cách làm, các hộ chăn nuôi đã nhận thức rõ hơn quá trình chuyển từ sản xuất hộ đơn lẻ manh mún sang liên kết để hình thành nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thích ứng với cơ chế thị trường. Đây cũng là nơi các hộ nông dân được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình chăn nuôi để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong thời kỳ thương mại hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe. Chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.